Có một người tên Lazaro bị bệnh. Anh là người ở Bethany, tức làng của Mary và Martha. Mary này là người về sau sức dầu thơm cho Chúa, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Và người bệnh tên Lazaro là anh của cô. Hai chị em nhờ người báo tin cho Chúa Giêsu rằng: "Thưa Chúa, người Ngài yêu đang bị bệnh." Khi Chúa Giêsu nghe tin đó, Ngài bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, để con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh." Chúa Giêsu yêu mến Ma-thê cũng như em gái của cô và Lazaro. Khi nghe tin Lazaro bị bệnh, Chúa Giêsu đã lưu lại nơi Ngài đang ở thêm 2 ngày. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: "Chúng ta hãy trở lại Giu-đê." Các môn đồ nói với Ngài: "Thưa Thầy, người Do Thái mới đây đã tìm cách ném đá Thầy, mà nay Thầy định quay lại đó sao?" Chúa Giêsu đáp: "Chẳng phải một ngày có 12 giờ là ban ngày sao? Nếu người nào đi vào ban ngày sẽ không vấp ngã nhờ có ánh sáng chiếu rọi. Nhưng nếu đi trong ban đêm, người ấy sẽ vấp ngã vì không có sự sáng nơi mình." Chúa Giêsu nói như vậy, và sau khi nói các lời ấy, Ngài bảo: "Lazaro bạn chúng ta đang ngủ, nhưng Thầy sẽ đi đánh thức anh ta dậy." Thế là các môn đồ nói với Ngài: "Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ thì sẽ bình phục thôi." Thật ra, Chúa Giêsu nói về sự chết của Lazaro, nhưng họ lại tưởng Ngài nói anh đang ngủ nghỉ. Vậy nên, Chúa Giêsu nói rõ ra cho họ: "Lazaro chết rồi, vì anh em mà Thầy vui mừng rằng mình không có mặt ở đó, để anh em tin, chúng ta hãy đi đến chỗ anh ấy." Thomas, được gọi là Didim, nói với các môn đồ đồng bạn: "Chúng ta cũng hãy đi để cùng chết với Chúa Giêsu." Khi Chúa Giêsu đến nơi, Ngài thấy Lazaro đã được chôn trong mộ 4 ngày. Bethany ở gần Jerusalem, cách đó chừng 3 cây số. Nhiều người Do Thái đã đến thăm Ma-thê và Mary để an ủi hai cô về người anh trai. Khi Ma-thê nghe Chúa Giêsu đến, cô đi gặp Ngài, nhưng Mary vẫn ngồi ở nhà. Ma-thê nói với Chúa Giêsu: "Thưa Chúa, nếu có Ngài ở đây thì anh tôi đâu có chết. Thậm chí vào lúc này đây, tôi biết Thầy xin Đức Chúa Trời điều gì thì Ngài sẽ ban cho." Chúa Giêsu nói với cô: "Anh của chị sẽ sống lại." Ma-thê thưa: "Tôi biết anh ấy sẽ sống lại vào ngày cuối cùng." Chúa Giêsu nói với cô: "Thầy là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Thầy sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Thầy sẽ không bao giờ chết. Chị có tin như vậy không?" Cô đáp lại Ngài: "Vâng, thưa Chúa, tôi tin Ngài là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời, đấng phải vào trần gian." Nói xong, cô đi kêu Marie, em mình riêng ra và nói: "Thầy đã đến và đang gọi em." Khi Marie nghe vậy, cô liền đứng lên đi gặp Chúa Giêsu. Lúc ấy, Chúa Giêsu chưa vào trong làng mà vẫn còn ở chỗ Ma-thê đã gặp Ngài. Những người Do Thái ở với Marie trong nhà đang an ủi cô, khi thấy cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thì chạy theo. Họ tưởng cô ra mộ để khóc. Còn Marie, khi đến chỗ Chúa Giêsu và thấy Ngài, cô sụp xuống nơi chân Ngài và thưa: "Lạy Chúa, nếu có Ngài ở đây thì anh tôi không chết." Khi Chúa Giêsu thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì Ngài đau lòng và bối rối. Ngài hỏi: "Các ngươi để anh ta ở đâu?" Họ đáp lại Ngài: "Xin Chúa hãy đến xem." Chúa Giêsu khóc. Những người Do Thái bảo nhau: "Hãy xem ông ấy yêu mến Lazaro đến mức nào."
Nhưng có mấy người giữa vòng họ nói:
"Chẳng lẽ ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể khiến cho người này khỏi chết sao?"
Rồi Chúa Giêsu lại thấy đau lòng. Ngài đi đến ngôi mộ, là một cái hang có tảng đá đậy lại. Chúa Giêsu bảo: "Hãy lăn hòn đá đi." Ma-thê, em của người chết Lazaro, nói với Chúa: "Thưa Chúa, đến lúc này thì chắc xác đang bị phân hủy, vì anh ấy đã chết 4 ngày rồi." Chúa Giêsu nói với cô: "Chẳng phải Thầy đã nói với chị là nếu tin thì chị sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?" Vậy là họ lăn hòn đá ra. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì đã nghe lời cầu xin của con. Con biết Cha luôn nghe con, nhưng ấy là vì đám đông đang đứng xung quanh con đây mà con nói điều này, để họ tin rằng Cha đã sai con đến.
Nói xong, Ngài kêu lớn tiếng rằng, anh Lazarus, hãy bước ra đi. Người chết đi ra, tay chân vẫn còn quấn vải liệm, và mặt cũng vậy. Chúa Giê-xu nói với họ, hãy tháo vải liệm để anh ấy đi. Nhiều người Do Thái đến thăm Mary và thấy việc Chúa Giê-xu làm thì tin Ngài. Nhưng cũng có mấy người đi gặp những người Pha-ri-si thuật lại các việc mà Chúa Giê-xu đã làm.
Vậy, các trưởng tế và những người Pha-ri-si nhóm nhau lại tại tòa công luận và nói,
chúng ta sẽ làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta để mặc hắn như vậy, thì mọi người sẽ tin theo hắn, rồi người La Mã sẽ đến chiếm nơi này cùng cả xứ của chúng ta. Tuy nhiên, một người trong số họ là Cai-phê, ông là thầy thượng tế đương nhiệm năm đó, nói với họ, các ông không biết gì cả. Các ông chẳng xét đến chuyện thiệt hơn cho mình. Thà một người chết cho dân tộc, còn hơn là cả đất nước bị diệt vong. Điều này không phải do ông ta tự nói ra, mà vì là thầy thượng tế đương nhiệm trong năm đó, nên ông ta nói tiên tri rằng Chúa Giê-xu sẽ chết vì dân tộc. Mà không phải chỉ vì dân tộc này thôi đâu, nhưng Chúa Giê-xu cũng hợp nhất con dân Đức Chúa Trời đang tan lạc khắp mọi nơi. Vậy là từ ngày hôm đó trở đi, họ lên kế hoạch giết chết Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không còn đi lại công khai ở giữa vòng người Do Thái. Nhưng Ngài ra khỏi nơi đó để đến vùng gần nơi hoang mạc, vào trong thành có tên là Ephraim, và Ngài ở đó với các môn đồ của mình. Bấy giờ, lễ vượt qua đã gần đến, và nhiều người từ vùng quê đi lên Jerusalem để thanh tẩy mình trước kỳ lễ vượt qua. Họ tìm kiếm Chúa Giê-xu và nói với nhau khi đang đứng trong đền thờ rằng, các ông nghĩ sao? Hắn sẽ không đến dự lễ à?
Các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lệnh rằng,
nếu người nào biết Chúa Giê-xu ở đâu, thì phải báo để họ bắt giữ Ngài.